Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nói cái giới Bồ Đề Tâm hay mình nói cách khác đó là cái giới của Bồ Tát. Là mình cư sĩ thì thường thường là đầu tiên là thọ tam quy ngũ giới. Tam quy là về nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa với Tăng. Thì nếu mà mấy Phật tử nào mà có quy y thì biết rồi. Nhưng có một số Phật tử mà chưa có quy y thì chưa hiểu ý nghĩa. Thì mình thành nói sơ đơn giản để quý Phật tử nắm được cái ý. Là mình về nương với Phật. Tại vì Phật là cái bậc giác ngộ thấy được sự thật. Còn nương tựa với Pháp là cái phương pháp với con đường để giúp cho mình có một cái cuộc sống hạnh phúc, an vui hơn. Còn nương tựa với Tăng là những cái vị mà xuất gia tu hành để mà noi theo con đường của Phật và thực hành giáo pháp đó, để hướng dẫn cho những người Phật tử. Thì đó mình nương tựa với Phật, với Pháp, với Tăng. Là ba cái sự trở về nương tựa gọi là tam quy. Còn năm giới thì Phật tử nhớ không? Giới thứ nhất là giới gì? Không sát sanh, phải không? Thứ hai, không trộm cắp. Thứ ba, rồi không tà dâm. Thứ tư, không vọng ngữ. Thứ năm, không uống rượu. Đó là năm cái giới căn bản của Phật tử. Quý vị thấy giữ được dễ không? Thấy cái đó là thấy hơi khó rồi, phải không? Nhưng mà thật ra mình đừng có ngại. Mình nghe nói giờ như vậy làm sao mình làm được? Dễ gì mình làm được? Mình nghĩ không làm được thì mình không có phát tâm để mà thọ giới, phải không? Nó khó quá sao làm được. Chưa gì chưa, mới vô đạo thôi là ông Phật cũng bắt gì khó rồi. Bắt giữ này giữ kia thôi không dám vô. Thật ra không phải ý vậy. Và tại vì á, như mình chạy qua những con đường đèo, những con đường dốc á, Thì ở ngoài phía trước người ta có làm một cái gì? Cái lan can ha, hay là cái bờ rào, hay là một cái bức xây bức tường lên vậy đó, để làm chi vậy? Để làm chi vậy? Để giúp cho mình đừng có xa xuống hố, phải không? Lọt xuống vực thẳm hay là rơi xuống hầm. Thì như vậy cái hàng rào đó, cái bờ tường đó là vì những người sử dụng cái phương tiện giao thông mà ta làm ra. Vậy là bảo vệ cho mình được an toàn, chứ đâu phải những hàng rào đó là khó khăn, phải không? Thì như ý Phật cũng giống vậy, tức là giúp cho mình á, nhờ những cái điều đó đó mà mình bớt có tạo cái nghiệp xấu, nghiệp ác. Ý là mình thọ rồi mà lâu lâu có lén phạm không? Có không? Thú thiệt nha. Phải không? Rồi, nhờ thọ, phải không? Nhờ thọ đó mà còn lén lén vậy, nếu không thọ thì sao? Thả ra luôn, phải không? Mà thả ra thì mình đi rơi xuống cái chỗ cái xấu, phải không? Cái ác. Mà xấu ác rồi ai khổ? Phật khổ hay mình khổ?
Mình
khổ, phải không? Giờ mình đừng nói chuyện xa đi. Giờ thí dụ rơi vô những cái bài bạc nè, rượu chè, phải không? Hay là những cái nghiện ngập này kia đó, thì đó là ai khổ? Mình khổ, phải không? Mình khổ, rồi vợ mình khổ, con mình khổ, cha mẹ gia đình mình khổ. Thì như vậy đó là Đức Phật muốn bảo vệ mình, không muốn cho mình rơi xuống những cái chỗ mà nó xa đọa, nó khổ đau, nó tội lỗi, nó mê lầm. Cho nên những cái điều giới đó là thương mình chế ra, là muốn giúp mình được hạnh phúc, muốn giúp mình không có bị đau khổ. Chính vì thế mà mình càng phát tâm mạnh để quy y thọ giới, chứ không phải là nói gì giới khó rồi mình không thọ, phải không? Thì chính cho mình phát tâm mình thọ rồi đó, thì mình cố gắng mình giữ. Thí dụ như chưa được trọn vẹn 10 phần nhưng mà ít nhất cũng được chừng nhiêu? Có người nói 2 phần rưỡi, có người nói được 3, phải không? Có người 5 không?
Chắc cũng,
nếu mà gắn gắn cũng có thể ít cũng có được 5, phải không? Thì vậy đỡ hơn không thọ không? Có đỡ hơn không? Đỡ không? Đỡ hơn nhiều chứ, phải không? Hồi xưa mình coi như là mình thẳng tay mà mình giết thôi, phải không? Hoặc là ăn nhậu là thoải mái thôi. Nhưng mà bây giờ á, mỗi khi mà chợt nhớ là mình thọ giới rồi nghe, phải không? Gặp cái trường hợp là mình thọ giới rồi, dầu cho có cái hoàn cảnh gì mà nó bức ngặt quá đó, thì mình cũng cố gắng là mình kềm chế lại, hoặc là giảm ít lại. Nó đỡ hơn lúc mà trước nhiều không? Đỡ hơn nhiều không? Đỡ hơn nhiều. Đó, từ cái sát sanh, cái trộm cắp, cái tà dâm, cái nói dối, của uống rượu vân vân, đều giúp cho mình tốt hết, giúp mình rất là tốt. Cho nên chính vì thế mà mình càng phát cái tâm mạnh mẽ để thọ trì giới pháp. Thì tự vậy lần lần mình mới cố gắng thêm mình, chứ nó không bao giờ tôi làm được đâu, vĩnh viễn tôi không làm được. Thì như vậy là mãi mãi mình không làm được. Mà chính cái rằng là mình sẽ cố gắng, cũng như mình làm ăn buôn bán gì đâu phải ra cái giàu được liền đâu. Phải không? Hỏi bà chủ nhà đây thử coi, phải gì không? nãy nghe kể hồi đó ăn hột gì đó, hồi đó ăn gì, phải không? Phải cực khổ biết bao nhiêu khó khăn từ lúc đầu, rồi từ từ mới lên từ từ, phải không? Như giờ mới cỡ được như vậy, mấy cô cũng vậy thôi, phải không? Thì như vậy là tu hành cũng vậy đó, mới đi buôn sao làm giàu được, tích lũy lần lần. Giới pháp cũng vậy, lúc đầu thì nó khó, nó rất là khó chịu, nhưng mà từ từ rồi cái nó thấy là có thể, rồi lần lần nó lại dễ chịu, rồi cuối cùng nó lại thích thú, mà cuối cùng lại thấy cái vui ở trong cái giới. Ví dụ bây giờ mình thấy người ta sai sỉnh, ngã nghiêng ngã ngửa, bệnh hoạn vân vân, mà mình giảm bớt được, ví dụ hồi xưa mình 8 mà giờ mình giảm được còn 5, mình thấy có vui hơn không? Mà mình nhìn thấy mấy ông bạn mình bây giờ ngã nghiêng ngã ngửa mà mình chưa ngã, mình cũng còn đi đỡ một chút thì lúc đó mình thấy là có vui không? Đó đó là làm ăn bắt đầu từ từ rồi đó, có vốn mà tương đối rồi đó, phải không? Thì vậy lần lần nó tiến triển được lên. Cho nên là phát tâm mạnh mẽ mà mình quy y, phát tâm mạnh mẽ mà thọ năm giới, lần lần sẽ tiến bộ được lên thêm. Đó là nó nói từ từ năm giới đó mới tăng lên cái 8 giới. tam giới khả bát quan trai giới mà mình tu một ngày đó, tu ngày đó thì giữ thêm mấy giới nữa, không có trang sức, không có ca hát, xem tivi vân vân, rồi không có ăn chiều, đó là thêm ba giới nữa, tức là giỏi rồi đó nghe, giỏi rồi đó. Thành ra quý vị nhớ để mình thành hoành lại chút xíu cái chỗ này để nói để quý vị thấy được cái ý, chứ không thôi nhiều khi mình nghĩ rằng là ngay cả quý thầy á, quý vị thấy có giữ cái giới được trọn vẹn hoàn toàn tuyệt đối, ví dụ như giới sắc sanh chẳng hạn, cũng chưa có trọn vẹn nữa. Quý thầy cũng đang trên bước đường cố gắng lần lần lên, huống mình là Phật tử. Thành ra mình lấy cái tinh thần tích cực đó mà mình thọ trì giới pháp, mình tu tập, mấy thầy cũng đang nỗ lực tiến lên, chứ mấy thầy đâu có xong. Có gì thấy vậy gì không? Nhiều khi mình đi rủi cũng có đạp mấy con trùng, con kiến, phải không? Và nhiều khi mình ngứa cái mình gãi cái tay đổ quét, phải không? Đó, có gì thấy không? Thì mình thấy như vậy, cho nên mình mới có cái sự tích cực, mình nhìn nó lạc quan chút về Phật pháp. Chúng ta mình nói bởi vì buồn hiu à, tu sao thấy buồn vậy, mới vô bắt cái này bắt cái kia khó khăn này kia đó. Nhưng mà không ngờ chính cái đó lại giúp cho mình. Như quý vị thấy như Phật Bồ Tát nhìn lên mấy cái tượng coi vui cười, như Bồ Tát Di Lặc phải không, bụng phệ đó, ông Phật mà cái bụng phệ đó à, biết không quý vị, biết hình ông Phật đó không, cái bụng thiệt phệ đó, cười te tét đó, nó tu càng ngày càng vui vậy đó. Như quý vị thấy như hình như Bồ Tát Quán Thế Âm không, nhìn thấy rất là từ bi phải không, hay là nhìn thấy những vị Phật Bồ Tát các cái tượng mình nhìn thấy rất quan hỷ, hay là nói gần hơn mấy vị hòa thượng, mấy vị xuất gia tu tập, thấy có cuộc sống thảnh thơi an vui không. Vậy thì giới lực nếu mà khó khăn, nếu mà siết chặt, nếu mà ràng buộc, làm sao mấy người đó được vui được khỏe? Mà sao quý vị thấy mấy thầy cười hoài vậy, phải không? Thì vậy biết rằng là từ cái đó nó đưa mình tới cái an vui. Mà càng nhiều những cái sự mà làm chủ được mình á, càng nhiều thì người đó càng có tự do, chứ không phải là người đó là bị nô lệ đâu. Tại sao vậy? Tại những cái giới là giúp mình làm chủ được mình. Chẳng hạn như hồi xưa mình sai nguyện ngập say rượu, bây giờ mình biết mình thọ giới rồi, mình nghe pháp mình biết nè nguy hại nè, mình chiến thắng được mình. Tuy chưa có chiến thắng hoàn toàn, nhưng mà như nãy nó chiến thắng được 20-30%. Hay là cái nghiện ngập cũng vậy, lúc đầu mình đâu có bị vậy, nhưng mà bây giờ một thời gian cái mình bị bạn xấu, hay là cái hoàn cảnh môi trường nó xâm ướp, nó quân tập vô, thì giờ mình nhận thức được cái đó nó nguy hại. Thì như vậy giờ mình nhờ cái giáo pháp của Phật, mình nghe tới nghe lui cho nhiều, và mình hạ quyết tâm, rồi cái mình kiên trì như vậy, rồi là từ từ mình cũng sẽ làm được, nhất định là sẽ làm được. Tại sao vậy? Hồi xưa mình đâu có bị, mà bây giờ mình bị, tức là cái đó do bên ngoài nó vào, chứ đâu phải bản chất mình là vậy. Thì mình nhất định đó là mình sẽ gỡ ra, mình bỏ được. Thì đó là những cái hay của trong giới luật, để chia sẻ để quý Phật tử thấy được. Nó từ cái năm giới đó mình mới nâng lên nói cái tám giới, là thêm ba giới nữa. Này hơi khá rồi đó. Mà cái người giữ được một ngày một đêm giới này thôi, là sẽ được sau khi mà mình chết thì được sanh lên cái cõi trời mà hưởng phước là coi trong Tây Du Ký thấy không? Đi mây về gió phất tà áo cái là ra lâu đài phải không? Đó, vậy sướng không? Chịu vậy không? Khỏi làm cực khổ giống như bây giờ. Ở đây là sướng hơn Việt Nam rồi phải không? Nhưng mà nó còn sướng hơn đây gấp trăm ngàn lần nữa. Thì đó là chỉ một ngày một đêm thọ giới bát quan trai đó mà giữ đúng á, là sanh lên cõi trời. Mà cõi trời đó đó, một ngày á, một ngày cõi trời đó đó là khoảng là 50 năm ở thế gian mình, có cõi trời tới 100 năm. Nói vậy thích không? Có một ngày một đêm thôi mà 100 năm ở dưới thế gian mình. Cho nên mấy vị chư thiên cõi trời vô ra nhìn xuống á, chết hết trời, mới sáng mới thấy là chiều tới chết hết trời, là cái phước của người ta lên tới mức độ vậy. Mà mình trong thế giới mình mà mình không thấy, tức là mới sáng vậy cho chiều nhìn thấy già rồi 50 năm rồi. Thành ra nhiều khi mình không thấy được, mình chỉ biết ở trong cái phạm vi của mình thôi. Mình chỉ biết trong cái phạm vi của nhỏ hẹp của con mắt thịt thường của mình thôi. Giống như hồi xưa mình ở Việt Nam, mình ở đó từ nhỏ tới lớn ở trong một cái thôn quê, cái vùng xa xôi hẻo lánh ở trong quê đi, thì làm sao mình biết được là ở đây như vậy, mình đâu tin được. Nếu nói với mình mà tự nhiên đứng cái nó chạy hết, hoặc là ngồi lên cái nó bay vậy, thì chắc mình sao mình tin được không ha. Nếu hồi đó mình còn nhỏ bé ở trong miền quê hẻo lánh á, mình có tin được máy bay bay trên bầu trời vậy không?
Không ạ.
Rồi, mình có tin được những cái phương tiện nghi vật chất thì giống như bên đây tin nổi không? Đứng vô cái ùn cái rồi xong cái là lên tới tầng 80 rồi. Thang máy á, bấm rung cái chạy cà rẹt, cái mở ra cái tới tầng 80 là tin không?
Không ạ.
Làm sao tin được, phải không? Thì giờ đó mình qua đây mình mới thấy là nó khác dưới quê mình nhiều không?
Ừ, khác nhiều.
À, cõi trời khác hơn gấp ngàn lần ở đây. Trung sướng hơn gấp ngàn lần.
Đi mây
là gió. Đó. À, thì như vậy đó, cho nên bác quan trời giới là vậy đó. Mà lại, cái người mà càng làm chủ được mình nhiều chừng nào á, thì người đó lại có cái trí huệ sáng suốt, có cái nghị lực, có khả năng lớn chừng đó. Thật ra nhiều khi mình nghĩ mình không có tin được, tại sao ở những thế giới cực lạc hay thế giới cõi trời hay tôn ngộ không mà chỉ ra phép rồi vậy, mình tưởng đâu đó là phim kiếm hiệp hay là huyền thoại thôi, nhưng mà thật sự cái người mà làm chủ được tâm mình á, làm chủ được tất cả. Khi cái tâm mình làm chủ được là làm chủ được tất cả. Đó. Làm chủ được tâm mình là làm chủ tất cả. Thì trong kinh Phật nói đó, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động theo tâm tư nhiễm ô thì tội khổ sẽ theo ta, giống như là xe theo con vật kéo. Hồi xưa mình miền quê mình xe bò đó, thì con bò đi đâu là xe nó theo đó thôi. Cho nên tâm của mình làm chủ, tâm mình tạo ra. Ngược lại mà nếu nói hay hành động theo cái tâm tư mà thanh tịnh, thì an vui theo mình, giống như bóng theo hình, giống như là bóng theo hình. Là cái, nếu mà cái tâm mình mà mình theo cái hướng tốt lành, theo cái hướng hiểu được Phật pháp, mình ứng dụng vô đời sống, thì ở đâu hay là làm cái gì cũng được vui, cũng được tốt, cũng được đẹp. Còn cái tâm mà xấu ác rồi đó thì làm gì thì cái khổ đau, cái phiền muộn nó cũng đi theo đó. Vậy quý vị chịu khổ hay chịu vui? Chịu khổ hay chịu vui?
Chịu vui.
Chịu vui. Chịu vui vậy là chịu vui thì mình phải là phải học giáo pháp của Phật, phải làm chủ được tâm mình, phải chặn đứng được những cái xấu, cái dở. Phải có cái nghị lực, có quyết tâm. Chẳng những quyết tâm mà còn phải duy trì bền lâu. Nếu như mình làm ăn mới làm này được nghề này được 2-3 tháng, 5 tháng cái đổi qua nghề khác, cái nghề khác được 5-6 tháng cái đổi qua nghề khác, cái nghề khác được 5-6 tháng năm thì cái đổi qua nghề khác, như vậy người đó có phát triển được kinh doanh không? Khó, phải không? Khó. Cho nên cái tâm kiên trì rất quan trọng, mình giữ được bền lâu.
Thấy nhiều lúc tâm vẫn còn ngủ quên,
mắt mở nhưng mà trong lòng lại ngủ, phải không? Đó. Thành ra giờ mình muốn làm sao cho nó thức là phải nghe giáo pháp thường, nghe mấy thầy nhắc nhở những cái lời dạy của Phật, thường thường rồi mình ứng dụng, có kinh sách mình đọc hay mình nghe băng đĩa vậy đó. Bây giờ những cái phương tiện rất là dễ dàng, nghe rồi mình ứng dụng vô cuộc sống mình được. Chứ còn không bây giờ thì rất nhiều cái cạm bẫy, cái hấp dẫn, cái lôi cuốn, những cái xấu, cái dở, nó dẫy đầy hết, đi chỗ nào cũng gặp nó hết, chỉ cần sơ sẩy nghe là lọt vào thẳm liền. Gọi là một bước xa chân ngàn đời ân hận, quay đầu trở lại chính suối ngậm ngùi. Cho nên phải giữ cái chân mình cho kỹ, mỗi khi bước á là phải rà rà phía trước không rồi há bước, chứ đừng có bước mà chợt dò cái nguy hiểm, mà rủi như nó có chợt té cái rồi mình phải đứng dậy, chứ không được nằm luôn. Đứng dậy, quyết tâm là phải đứng dậy, đi tiếp, đi cho tới đích mới thôi. Thì đó là nói bước sang cái bước thứ hai là của tám giới. Rồi chỉ cần tu một ngày một đêm thôi mà được sanh lên cõi trời hưởng phước, đó là không biết bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ, bao nhiêu ức năm, cũng rất là lâu. Cõi trời trường thọ chẳng hạn, một ngày là 100 năm của thế gian. mà sống tới là cái tuổi mà tính hàng vạn, hàng ức, hàng triệu á, năm á, thì giờ không biết tính ra cái số mình là nhiêu, không biết tính được. Tại sao vậy? Tại cái tâm nó nhẹ, cho nên cái thân nó nhẹ. Mà thân nó nhẹ cho nên cái cảnh nó nhẹ. Rồi cái mình tiến thêm bước nữa là 10 giới thập thiện. Đây là nói cái tuần tự cái giới để Phật tử thấy được cái cấp bậc ở trong đạo Phật mình á. Cái 10 giới là thập thiện, là 10 điều lành. Thì nói 10 điều lành đó chứ nói gọn chỉ có thân, miệng, ý thôi. Thân 3, miệng 4, ý 3. Ai nhớ không? Thân 3 là cái gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Thì cũng mấy cái giới kia phát triển lên thêm thôi. Rồi miệng 4, không nói dối, không nói lời thiêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. Rồi cái tâm, ý, nhờ mình bớt tham, sân, si, phải không? Như vậy thì ba cái giới trước là mình có giữ trong năm giới rồi. Sắc sanh, trong cấp, tại dâm có giữ rồi. Rồi bốn cái giới sau: không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời thiêu dệt, không nói lời hung ác. Ủa sao cái miệng tới 4 dữ vậy ha? Bây giờ kiểm tra cái miệng sao tới 4 dữ vậy? Sao miệng nó nhiều dữ vậy? Thấy cái miệng mình nó dễ tạo tội không? Dễ không? Nhiều không? À, cái miệng cũng dễ tạo phước mà cũng dễ tạo tội nữa. Phải không? Nói rằng chút là cái nó đụng chuyện này chuyện kia, phải không? Phải quấy này kia, tới lui đủ thứ hết. Cho nên là kiểm tra cái miệng mình giữ cái miệng. Rồi cái tâm ý thì bớt tham muốn, bớt nóng giận, bớt si mê. Đó là 10 cái giới, 10 điều lành. Mà nếu đúng cái người tu 10 điều lành này đó là cái nhân để chắc chắn sanh lên cõi trời. Cái 10 điều lành đó mà tu mà khá đó là sanh lên cõi trời. Rồi 10 điều lành đó mới tiến lên bước nữa. Bây giờ nói là cái giới cư sĩ thôi chứ chưa nói cái giới xuất gia. Thì giới nữa là giới Bồ Đề Tâm đó. Hồi nãy hỏi đây giờ mới tới là giới Bồ Đề Tâm. Là cái giới của Bồ Tát. Giới Bồ Tát. Giới Bồ Tát là cái chúng sanh. Nói đơn giản là một con người có cái tâm lớn. Vậy thôi. Nói đơn giản người có tâm lớn. Chẳng hạn như giờ nhà mình đúng ra mình chỉ có chồng có con mình thôi. Anh em mình thôi chứ không có nghĩ tới mấy người khác. Nhưng mà nhà mình mà mọi người quần tụ gì mà ăn uống chung tất cả lạ chứ đâu phải người thân bà con gì đâu. Mà được ăn uống giống như gia đình mình gì đó là tâm lớn, là Bồ Tát rồi đó. Mà Bồ Tát mới phát tâm. Bồ Tát có nhiều cấp bậc. Đó, là cái tâm lớn. Chứ mình mà mấy cô coi trong phim Tây Du Ký á, thấy đường tăng đi đó. Mà cái cô nào mà bố thí cũng dường cơm không cái nữ Bồ Tát. Phải không? Ông đường tăng kêu đó, nữ Bồ Tát. Tức là cái tâm mình không phải chỉ nghĩ riêng cho bản thân mình mà nghĩ chung cho mọi người. Đầu tiên á là mình thành thấy mấy Phật tử ở nước ngoài thường thường là có tâm Bồ Tát lắm. Rất là cảm động. Tại sao vậy? Tại vì á như mình lúc đầu mình đi qua nước ngoài thì có một mình, một thân thôi. Bao nhiêu cái nguy hiểm, bao nhiêu cái khó khổ, bao nhiêu cái nhọc nhằn chướng ngại mình vượt qua được hết. À, rồi mình mới đứng vững là cả một cái nghị lực lớn rồi, cả một cái sự kiên trì mà cố gắng phấn đấu dữ lắm, phải không? Rồi sau đó đó, khi mà mình đứng vững rồi đó, mình làm lụng để dành dụm rồi gửi về nhà lo cho cha mẹ, có khi anh em nữa, có không? Nhiều không? Chính cái mình xa quê hương, phải không? Cái khó khổ đó, mình nghĩ mình càng thương gia đình mình, anh em, bà con mình. Cho nên á, trong cái vất vả khó khăn đó mà mình, cái tâm mình nó lớn ra. Đó là nói cái mức độ là tương đối cũng có kha khá rồi đó. Nhưng mà rộng lên một bước nữa là có thể giúp đỡ cho những người nghèo khổ, tật nguyền, những cái thiên tai lũ lụt này kia đó. Lâu lâu mình nghe mình cũng nhín chút để mình giúp. Đó là cái tâm lớn rồi đó. Cái tâm mình cũng đã có lớn rồi. Tâm lớn rồi. Quý vị có được cái tâm lớn này vừa vừa chưa Có chưa? Đó, mình thành thấy nè, những Phật tử đó có khi là cũng phụ giúp ở quê hương đất nước mình, có những cái lũ lụt, có những thiên tai hay là những cái khó khăn gì đó cũng trợ giúp phần nào, hay là phụng sự cúng dường tam bảo, những chùa chiền, hay là có khi sư cô về mình nó đi chạy tâm thần rồi giúp những người nghèo khổ vân vân. Đó là cái tâm mình lớn rồi, lớn hơn hồi xưa. Hồi xưa mình chưa có hiểu đạo thì mấy cái đó chắc khó làm lắm mà, phải không? Lo cho mình thôi chứ, còn nếu dữ lắm mà lo cho anh em gia đình mình thôi chứ, phải không? Làm gì để lo tới mấy người kia, người dân mà sao lo, phải không? Nhưng giờ học hiểu đạo rồi cái rộng ra, rộng ra vậy là cũng được chút chút chưa, được chút chút cái này chưa đó. Đó, đó mình thành thấy rất rất là cảm động đó, rất là cảm động đó. Ừ. Mình thấy đó,
tối thiểu cảm ơn các thầy.
Nhá.
Bên sang đây chứ mọi người bảo sao các cô trẻ này nó đi đến đâu chơi, đi đến chùa.
Nhá. Đó, cho nên mình thành thấy cái như vậy là nói cái giới Bồ Tát là tuy quý vị chưa thọ, nhưng mà là cái hộp giống nó sẵn ở trong đó rồi, đã thực hành rồi. Phải không? À, nhưng mà giờ đó là Bồ Tát này mới nói về cái tâm rộng của phước thôi, chứ chưa còn một cái quan trọng nữa là tuệ. Cái tuệ và cái cốt lõi của vấn đề nữa, tức là Bồ Tát phải có hai mặt, hai cái phương diện, phải có hai cái yếu tố, hai điều kiện quan trọng. Giống như chim có hai cánh mới bay cao được, chiếc xe tối thiểu phải có hai bánh, trong thầu phải bốn hoặc là sáu hoặc là tám bánh nữa. Thì như vậy đó, cái trong cái điều kiện để trở thành một cái người lớn, người có cái tâm rộng, thì có hai yếu tố quan trọng là phước và huệ. Thì cái phước đó là Phật tử mình đã có làm được phần nào rồi, cũng có rồi. Nhờ cái phần huệ đó cũng có, nhưng mà nó rất khiêm tốn, cho nên giờ mình bổ túc cái này. Tại vì huệ là quyết định vấn đề, mà huệ là cái gì? Là mình hiểu được cái sự thật, hiểu được cái lời Phật dạy, rất là quan trọng. Chẳng hạn như giờ có một số Phật tử nghe Pháp, hiểu Pháp, thấy cái giá trị Phật Pháp hay quá, muốn chia sẻ cho huynh đệ, cho chị em vân vân, làm in kinh sách, làm băng đẻ, hoặc là khuyên đây nè, có thầy giảng Pháp đó, vô nghe rủ này kia gọi. Đó là mình tạo điều kiện để cho chị em, để cho bạn đạo mình dung trồng về cái huệ, trí tuệ. Tại sao vậy? Tại vì cái phước dầu cho nhiều cỡ nào đi nữa, chư thiên như nãy nó sung sướng vậy đó, nhưng mà hưởng hết phước rồi sao? Lọt xuống. Mà thường thường lọt nặng không à? Bây thường nó trèo cao rồi té nặng, phải không? Cho nên càng cao thì lọt xuống càng nặng, mà lọt xuống ba đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên á là chỉ có một cánh thôi thì cất lên là lọt xuống à. Cho nên hai cánh mới cân bằng. Cái cánh quan trọng là cái cánh trí tuệ. Mà trí tuệ là hiểu được á, là cái sự thật thôi. Nhưng mà Minh Thành nói đơn giản kinh điển là mênh mông bao la, mình học tới già tới chết cũng không biết cái gì là quan trọng cốt lõi nữa. Giờ Minh Thành nói rút thiệt gọn đơn giản thôi, mấy Phật tử đang làm gì hiện tại và rất quan trọng, không làm nó là chết liền. Có ai ngồi đây không thở không? Có ai ngồi đây không thở không? Phải không? Rất quan trọng, phải không? Hít vào rồi thở ra, đó là mình mượn không khí vô rồi mình trả ra, phải không? Mượn vô trả ra liên tục đều đặn như là sống. Mà nếu như trả ra mượn là không được thì sao? Thì tiêu tụng rồi, phải không? Đi rồi. Hồi nãy lại cái mấy cô Diệu Âm Liên rồi con Nga này kia, rồi mọi người dọn lên, đứa người chén to to, đó là làm gì đó? Mượn vô đó, phải không? Đó, phải không? Nhờ mấy cái đó mình mới sống, là mượn vô đó. Rồi có trả không? Có không? Kế bên, bên kìa, cái phòng kế bên. Phải không? Như vậy là đó. Thì như vậy cái mượn trả ra đều đặn liên tục là sống. Mà cái mà nó trục trặc vấn đề là phải đi kiếm bác sĩ, phải không? Còn nếu bác sĩ mà giải quyết cũng không được nữa thì sao? Thì tiêu luôn, phải không? Thì tiêu tồn luôn. Đó là sự thật, rất đơn giản, rất gần gũi, bất cứ lúc nào nơi đâu cũng có thể thấy được, cái thở mà sao không thấy được, lúc nào cũng thở hết. Cho nên Minh Thành nhắc mấy Phật tử rất là đơn giản thôi. Minh Thành nhắc rất là đơn giản thôi. Chỉ cần là hít vào là niệm A Di, phải không? Thở ra là niệm Đà Phật, đơn giản, lúc nào cũng làm được hết. Không phải đợi tới lên bàn thờ Phật cái lúc đó ngồi mới niệm được đâu. Mình ngồi mình cũng thở vậy, phải không? Mình đi mình cũng thở. Mình đứng mình cũng thở, mình nằm mình cũng thở. Thì ngay cái hơi thở nó cứ lồng vô, hít vô là A Di, thở ra Đà Phật. Như vậy mình dùng cái danh hiệu Phật đó đó, danh hiệu Phật đó là công đức vô lượng vô biên của Phật. Thì chuyển hóa được cái tâm đó, là tội lỗi mê lầm của mình là cái thứ nhất. Hai nữa, cái danh hiệu Phật đó là nó thu nhiếp cái tâm lăng xăng suy nghĩ tính toán của mình hoài đó. Mình muốn yên nghỉ thì mình nó có chịu cho mình yên không? Hết này tới kia, hết kia tới nọ, nó quậy mình phải không? Muốn ngủ cũng ngủ không yên nữa. Cho nên giờ mình dùng danh hiệu Phật là nhiếp cái tâm mình được. Cái thứ hai. Cái thứ ba nữa đó là cái trí sáng mình thấy được á, cái sự thật của thân này chỉ tồn tại trong một hơi thở. Đó là trí huệ. Thấy được gì là trí tuệ. Mà trí tuệ này nó có công năng á, nó cởi mở hết tất cả những cái khó khăn, những cái đau khổ, những cái phiền muộn ưu tư trong lòng của mình. Tại sao vậy? Mình cứ nghĩ hoài buồn, buồn chi cho mở, thích vô rồi A Di thở rồi Đà Phật, chứ không thở chết thở đâu là buồn hoài, giận chi vậy, phải không? Có gì đâu quan trọng giận, phải không? Cứ là hít thở đi cho khỏe nè, hít vô cái chị thở ra cho nó tan cái cơn giận nó, rồi ngay chỗ đó là an vui rồi, cực lạc ngay chỗ đó rồi, hạnh phúc là ngay chỗ đó rồi. Chứ thôi đang nằm vậy cái nhớ sao mình lo lắng gia đình đủ thứ gì, sống ai nghĩ tới mình hết trơn, còn phiền trách mình gửi tiền gì không đủ nữa. Giận phải không? Rất là giận tức rồi chi cho nó mệt. Đó thì quý Phật tử thấy như vậy, cần hít vô A Di thở ra Đà Phật, nó nhẹ nhàng trong từng hơi thở mà cái trí mình sáng, định huệ phước đầy đủ. Như vậy mình thành gom rất gọn đơn giản, không bắt quý vị học kinh gì nhiều vậy. Chỉ cần quý vị nhớ hít vô là A Di thở ra Đà Phật nhiêu đó thôi. Gật gật đầu được không?
Nhưng mà con hỏi đây là giả sử như đang làm cái giờ đề vì đấy thì cũng thở A Di mà thở ra Đà Phật, thế nhưng con thấy thầy nói là phải nhất tâm, thế nhưng lúc đang làm cái gì thì mình làm sao mà nhất tâm được thầy? Mình đang làm, mình đang nghĩ công việc này.
Lúc mà mình cần nghĩ công việc là mình nghĩ công việc, còn lúc xong công việc rồi á thì mình trở lại cái quan trọng nhất của mình.
Hay là giả sử đang đi làm cứ mãi A Di Đà Phật, đi đâu mà
làm mình nghĩ vậy thôi. Chứ thật ra nếu mà mình làm được đúng như vậy đó là mình đi cái bước mình càng vững mà con mắt mình càng sáng. Tại vì nếu mà không niệm Phật hơi thở đó thì nó còn làm đủ thứ chuyện khác hết, chứ nó không ở không đâu. Dù khi dòm này đẹp, nhìn cái ngước lên mấy cái nhà lầu xong rồi xe tông cũng chưa biết chừng, hoặc là dấp ngã nữa. Chứ mình càng niệm Phật trong cái bước chân của mình, Minh Thành á là phối hợp nhắc với Phật tử á, một bước là A Di, một bước là Đà Phật. Khi sắc gọt làm đồ ăn cũng vậy đó, sắc là A Di, sắc thứ hai là Đà Phật. Thì như vậy mai mũi kim gì, một mũi là A Di, mũi Đà Phật. Hay là giờ thì tất cả mọi công việc đều nhiếp tâm vô đó được hết, tại mình chưa ứng dụng. Chứ ứng dụng thì mắt mình càng sáng, tai mình càng thính, tâm mình càng rõ. Chứ mình nếu mình nói mình nghĩ rằng giờ mình lo làm chị xong mình lủi xe đụng hay là gì kia, hay là phân tâm, thì thật sự không phải. Mình không làm vậy tâm mình nó phân còn dữ hơn, còn mình làm vậy là tâm mình nhiếp, tâm mình nó gom, thì trí mình càng sáng, tâm mình càng tỏ. Cứ làm thử rồi thấy kết quả liền. Còn khi nào mình cần gì, thí dụ như khách lại thì mình phải nói giá đàng hoàng, chứ lúc đó mình hết vô A Di thở Đà Phật rồi cái này là có vấn đề gì. Phải không? Phải không? Đó. Người ta tưởng nó có vấn đề gì chứ, phải không? Tưởng nó có vấn đề gì. Cho nên á mà da trắng cũng chạy luôn, tưởng là bà nó có vấn đề gì chứ, tôi lại tôi mua đồ chứ sao mà bà làm gì kỳ. Như vậy là Minh Thành nói cứ hít vô A Di Đà Phật, Đà Phật là niệm thầm ở trong tâm mình chứ không niệm ra tiếng. Mà cái vấn đề quan trọng á là mình tu, mình thực tập những cái cách đó để làm cho cuộc sống mình an vui thêm, hạnh phúc thêm. Chứ không phải mình tu rồi mình giống như cái khúc cây rồi tối ngày đi đâu cũng A Di Đà Phật, kia Đà Phật không biết gì hết trơn, trời, cái đó là nguy hiểm rồi. Thành ra đó mình làm cái đó là để giúp cho thân mình khỏe, tâm mình an, trí mình sáng, công việc của mình nó càng có hiệu quả, nó càng tốt đẹp. Chứ không phải mình tu biết mình không biết gì hết trơn, không phải. Càng tu càng tỏ, càng hay, càng biết. Cho nên khi nào có công việc thì mình giải quyết công việc. Khi nào cần suy tính thì mình suy tính. Khi nào làm việc còn xong là mình trở về cái chỗ mà thực tập của mình. Chứ còn nếu mà một là mình bị dính mắc vô cái công phu, còn hai là mình bỏ buông lung cái tâm của mình nó rong chạy. Quý vị thấy phải vậy không? À, nhưng mà thường thường ít có người dính mắc vô công phu lắm. Ít lắm. Ít có ai mà tu mà siêng năng tinh tấn nhiều làm biến thì nhiều. Phải không? Cho nên giờ đó là gom được cái tâm lại là trí mình rất sáng. À, tâm mình rất tỏ. Thì như vậy là công việc càng tốt hơn thôi. Công việc càng tốt. Càng tốt hơn thôi. Và như vậy nó có rất nhiều cái lợi ích về sau. Cái từ cái tâm nó yên tịnh sáng đó đó, thì mình sẽ nhìn mọi vấn đề đó rất là thấu suốt, rất là trọn vẹn. Tại hồi xưa cái tâm mình nó bị phân tán nhiều, phải không? Nó bị phân tán nhiều. Thì khi ngồi đây chứ nghĩ đâu chuyện Việt Nam, Hà Nội, Hải Phòng, phải không? Hay nghĩ chuyện miền Tây, miền Trung gì đó á, hay chuyện buồn này giận ghê thương ghét đủ thứ chuyện hết á. Còn giờ tâm của mình nó gom vô một mối, cho nên cái sức mà soi sáng của nó rất mạnh, rất sâu và rất rộng. Chính vì thế mà nếu mà niệm Phật tu á, thì làm ăn càng ngày càng chắc à, càng phát triển à, à mà thợ là càng tinh à, chứ không phải là tu lâu mà cỡ thì ngơ ngơ cái đó là chợt pháp môn là tẩu quả nhập ma rồi, phải không? À, càng tu là càng giỏi, càng hay, công việc càng tốt, càng tròn cái đạo làm vợ, làm con, làm dâu, làm mẹ. À, chứ không phải là mình tu rồi bỗng nhiên cái tự nhiên giờ mình nó trở thành thành tinh khác cái gì xuống cái không phải, phải không? À, thì đó, cái cứ mình vững tâm mà thực hiện mình sẽ thấy được cái kết quả của nó ngay cái giờ phút hiện tại. Bây giờ mình ứng dụng mình vẫn thấy được. Mình hít vào a di, mình thở ra là niệm thầm, thắt hơi thở thở đà Phật, tâm mình tỉnh sáng mà thân mình nó khỏe, nó nhẹ. Bởi vì á cái sức khỏe của mình á cái hơi thở nó là cái căn bản của sự sống. Cho nên chỉ cần mình ngập thở cái là rồi đời rồi, phải không? Hoặc là có cái hơi độc á, đây chỉ tiêu tụng một chút xíu là tiêu à. Mà ăn thì nhịn được mấy ngày chứ còn thở mà nhịn không được, phải không? Cho nên cái căn bản của sự sống là hơi thở. Mà mình điều được cái hơi thở đó, nó thông suốt như vậy đó, thì những cái bệnh nó tiêu. À, thân mình nó sẽ cường tráng và tâm mình nó tỉnh sáng. Cho nên tu ở trong đạo Phật mình á, ở ngoài đời đó, cái dưỡng sinh á là người ta chỉ điều thân thôi. Điều thân tập này tập cái kia, thể dục, thể thao, thể hình rồi đủ thứ hết rồi là điều thân thôi à. À, còn trong đạo Phật mình á thêm cái điều, tức là điều hơi thở. Trí tuệ ở bên trong mình hiểu thấu được sự thật, mạng mình trong hơi thở. Không có nắm chặt, không có bám chấp như hồi xưa. Hồi xưa ai đụng vô có chuyện liền á, chứ không phải giỡn đâu à, phải không? Bây giờ tha thứ được, bao dung được, hiểu được rồi, rồi giúp đỡ những người chung quanh mình, nhất là những người thân, sao rộng với những người có duyên với mình. Đó thì đó là hai cái yếu tố chánh của cái tâm Bồ Đề, cái tâm rộng, phước đức, trí huệ. Bây giờ cái giới, nói cái giới Bồ Tát là cái giới vậy đó, cái pháp. Thật ra cái tâm sáng đó, cái tâm rộng đó nó có sẵn rồi, ai cũng có hết á. Ai cũng có hết trơn. Chứ không phải đợi mình vô mà mình tu làm đệ tử Phật mới có đâu. Nó có sẵn. Nhưng mà mình không có biết cách mà khai thác nó, phát huy cái công dụng nó hết mức. Còn ông Phật thì ổng có cái kinh nghiệm, có cái phương pháp, có cách thức. Ổng giúp cho mình nó khơi mở tới cái mức mà trọn vẹn luôn, mà rất nhanh, rất mau. Cho nên cái giới Bồ Tát là giúp cho mình khơi phát cái tâm đó, cái tâm lớn đó. Thì nếu mà nói đủ đó là 10 giới trọng, 48 giới khinh là 10 giới quan trọng và 48 giới thứ yếu. Nhưng mà ở bên chỗ của Hòa Thượng Lạng Mai thì dạy 14 giới, tức là gom gọn cho người cư sĩ. Hòa Thượng có phát minh, sáng tạo thêm những cái ý kiến trong cái thời hiện đại đóng góp vô để giúp cho mình phát huy cái tâm rộng đó thôi. Thì cũng dựa trên cái tinh thần của Phật Tổ vậy. Đó là nói cái ý nghĩa của cái giới Bồ Tát, của cái giới cái tâm Bồ Đề. Thì thọ cái giới đó là để cái tâm mình rộng thương tất cả mọi người. Mà có một điều là nhiều khi mình nghĩ lo cho người ta không, tôi tối ngày tôi sống vậy nè, vì mọi người tôi lo, ai tôi cũng lo chứ, sống ai lo tôi hết trơn, lâu có trách buồn vậy không?
Có
không? Nhiều khi chảy nước mắt không?
Có.
Ừ. Không? Nhưng mà thật ra không phải, không phải, không có mất, không có mất đâu. Mình cứ nghĩ rằng mình lo cho người ta không, chứ thật sự chừng mình có chuyện thì mình mới thấy không có mất, không có mất. Chẳng hạn như giờ như Minh Thành nói, ngay bản thân Minh Thành đi, Minh Thành đâu có nghĩ rằng là mình phải lo cho mình cái gì đâu. Minh Thành chỉ nghĩ mình thấy mình học Phật Pháp thấy hay quá đi, mình được hay quá, mình sống nó được an vui hơn hồi xưa nhiều. Hồi xưa khổ lắm, bây giờ nhờ Phật Pháp mình bớt khổ, mình được vui, mà sống thấy nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi nhiều. Mình muốn đem cái vui, cái thảnh thơi đó chia sẻ cho mọi người cũng được. Giống vậy, mình cứ nghĩ gì là cho người ta rồi, chứ mình đâu có gì đâu. Nhưng bây giờ quý vị thấy, chẳng hạn như mình Thành ngồi ngay đây là có không? Có quý vị rất nhiều, phải không? Phải không? À, đi tới đâu cũng Phật tử mến thương, rồi lo lắng, thậm chí nhiều khi còn hơn cả cha mẹ anh em ruột của mình ở nhà nữa. Thì như vậy mình thấy giống như lo cho người ta không chứ không lo mình. Mà cuối cùng mình có không? À, rồi giờ ngược lại Phật tử cũng vậy, lo cha mẹ, lo anh em, lo cho những người nghèo khổ nguy cấp vậy đó. Là mình tưởng đâu không có, nhưng mà thật sự khi mà có cái chuyện rồi quý vị mới thấy nhiều người rất thương mình, rất nhớ công ơn của mình, rất lo lắng cho mình. Nhưng mà gặp chuyện rồi lúc đó thì mới thể hiện, chứ giờ bình thường mình không thấy. Nhưng mà đụng chuyện rồi lúc đó quý vị mới thấy được, thể hiện ra. Không có mất đâu, không có một cái gì mất hết. Cho nên trong kinh nói, giả sử trăm ngàn kiếp, những cái việc mình làm không có mất, khi nhân duyên mà nó đầy đủ rồi đó, thì lúc đó nó sẽ trổ ra cái kết quả, hoặc là thiện hay ác, tốt hay xấu, không có mất, không có mất. Có điều là nếu như mình trồng cả xà lách thì nó mau ra, thu hoạch sớm. Còn nếu như mình trồng sầu riêng thì nó hơi lâu hơn, phải không? Còn nếu mình trồng mà cỡ căm xe hay là cẩm lai thì lâu hơn nữa. Còn mình Thành nghĩ quý vị chắc trồng từ sầu riêng với cẩm lai, căm xe chứ, phải không? Chứ còn quý vị trồng cả xà lách thì dễ lắm, mình giúp người ta khen mình lại lời liền à, cái hình lỗ mũi lên rồi xong, đâu có gì đâu, phải không? Vỗ tay quan nghênh, quan nghênh, đưa tờ giấy khen, nó cả xà lách á, thấy liền, phải không? Còn cái này nó lâu dài, dần dần 5, 7 năm, 10 năm sao, hay là có chuyện rồi lúc đó nó bông hoa trái nó mới trổ, nó cây nó mới thành. Cho nên cứ vững tâm mà làm đi, đừng sợ mất, không có gì mất hết á, cứ việc làm không có mất. Cho nên hồi xưa có một câu chuyện á, đơn giản là cái ông Mạnh Thường Quân này, ông này là ổng chuyên môn, ổng mở ra một cái chỗ đó là ổng giúp những cái người nghèo khổ, neo đơn, lẻ loi, cô độc, không có người thân, rồi nghèo khó, khốn khổ, hay là ở cái nơi đất khách quê người rồi đó, ổng mở ra ổng giúp nuôi hết. Một hôm có cái ông đó, ổng đi tới, ổng vô đó, ổng vô thì tối ngày ổng không thèm làm gì chứ, ổng cứ nằm nhịp đùi chơi vậy, mà đòi từ đồ ăn đồ ngon. Ông lựa thịt thà này kia, những cái ngon rồi cho ổng, mà làm ổng không chịu làm. Thì cái ông Mạnh Thường Quân này ổng thấy cũng hơi lạ lạ, nhưng mà ổng cũng dặn với mấy người làm, mấy người mà dưới tay chân của ổng, nó đừng nói gì hết, cứ giúp cho ổng, đòi cho ổng ăn ấy đi, rồi cho ổng ăn, cứ đòi gì cho nấy vậy đó. Một thời gian ổng ở đó cũng lâu, rồi một hôm á, cái ông Mạnh Thường Quân ổng kêu cái ông này nè, ông đi đòi nợ giùm tôi, đi đòi nợ giùm, thì đưa cuốn sổ nợ cho ổng, đang đi về quê của ông Mạnh Thường Quân á, đang đòi nợ giùm. Thì ông đem cái cuốn sổ nợ đó, ông đi về dưới, ông kêu hết bà con cô bác gì, những người thiếu nợ hết lại. Ông nói giờ ông chủ là cho hết rồi, cho hết, xé sổ nợ đốt hết trơn rồi, cho hết. Cái ông trở về, trở về thì cái ông Mạnh Thường Quân này ông tưởng đâu về cho thâu tiền này kia ra cho ổng. Ổng hỏi cha tiên sinh đi sao rồi này, công việc thế nào. Nói rằng là tôi xong rồi, không nợ xong xuôi hết rồi. Mà ổng không đưa gì hết trơn. Tôi xóa nợ cho người ta hết. Xóa nợ hết rồi. Mà chuyến này tôi gieo cho ngài là cái cây đức. Xóa nợ hết rồi tôi gieo ngài cây đức. Cái ông này coi như là trong bụng cũng kèm xuống em. Trong bụng cũng kèm xuống. Hôm nay đã quái vậy rồi bữa nay còn lại dị quái hơn nữa. Tức cả trong bụng nhưng mà kèm xuống. Nói thôi tiên sinh đi nghỉ đi. Nói thôi tiên sinh đi nghỉ đi. Tại vì thấy ổng cũng cái dạng người cũng là phi thường. Cái cốt cách, cái cách sống tuy là vậy nhưng mà cũng có một cái gì nó hơi đặc biệt hơn người thường. Cho nên cũng tôn trọng. Chứ cũng giận trong bụng á. Mà kèm xuống nói thôi ông đi nghỉ giùm tôi cái đi. Phải không? À. Chứ thay vì mình chắc lúc đó sẽ có chuyện rồi ha. Nếu gặp mình lúc đó là sao? Như vậy thì một thời gian sau thì ông Mạnh Thường Quân này ổng bị phế chức và trở về dân giả, không còn làm quan gì nữa, phế chức trở về dân giả. Thì khi mà ông trở về làng á, từ cái cổng làng á, người dân họ đứng hai hàng từ cổng mà họ sắp dài cho tới cái cửa nhà của ổng để đón ổng. Thì khi mà ổng bước vô không biết cái chuyện gì tới đây, sao mà tha đông dữ vậy. Cái lúc bây giờ kêu hỏi thì lúc đó cái vị tiên sinh đó đứng kế bên á, đi theo kiểu đó, đây nè, cái cây đức của ngài đó tôi trồng bây giờ đã trổ trái ra rồi đó. Thì lúc đó cái ông Mạnh Thường Quân ông mới hiểu qua được, à là như vậy, thì ra là như vậy. Rồi ổng về làng sớm đó, bao nhiêu cả cái xóm làng đó là đi theo phò tá ổng giúp đỡ cho ổng mọi thứ. Cho nên ổng sống ấy, tuy là bị phế chức rồi trở về quê làm thường dân mà sướng còn hơn lúc làm quan. Mọi người cung kính quý trọng biết nhớ ơn của ổng. Lúc đó ổng mới thấy, à tới bây giờ tôi mới thấy cái trái đức nó trổ. Quý vị muốn giống vậy không? Đó thì cứ trồng cái cây đức đi rồi mặc sức ăn, phải không? Đó là nói cái tâm bồ đề không có mất, cái tình thương không có mất.